Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The End of the World is Just the Beginning của Peter Zeihan là một cuốn sách phi hư cấu về địa chính trị, kinh tế và dân số. Tập trung vào luận điểm rằng trật tự toàn cầu hóa sau Thế chiến thứ hai đang bước vào giai đoạn kết thúc. Tác giả cho rằng hệ thống thương mại, chuỗi cung ứng, vận tải biển, tài chính quốc tế và an ninh do Hoa Kỳ bảo trợ đã tạo ra nhiều thập kỷ tăng trưởng nhanh, nhưng mô hình đó không còn bền vững như trước. Thay vì mô tả một ngày tận thế theo nghĩa đen, cuốn sách phân tích một quá trình tái cấu trúc sâu rộng của thế giới, nơi các quốc gia sẽ phải tự lo sản xuất, năng lượng, lương thực và an ninh nhiều hơn. Giọng văn của Zeihan trực diện, giàu quan điểm và có phần khiêu khích, nhằm giúp người đọc hiểu vì sao thời kỳ ổn định tương đối của kinh tế toàn cầu có thể sớm nhường chỗ cho một thế giới phân mảnh hơn, địa phương hơn và khó đoán hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm về sự kết thúc của toàn cầu hóa do Mỹ bảo trợ. Nền tảng của cuốn sách là nhận định rằng toàn cầu hóa không phải một trạng thái tự nhiên hay vĩnh viễn, mà là một cấu trúc lịch sử được duy trì nhờ quyền lực hàng hải, đồng đô la và chính sách an ninh của Hoa Kỳ. Zeihan nhấn mạnh rằng từ sau Thế chiến thứ hai, Mỹ đã đóng vai trò người bảo đảm cho thương mại biển, luồng vốn, chuỗi cung ứng và trật tự quốc tế, khiến hàng hóa có thể di chuyển nhanh, rẻ và an toàn trên quy mô toàn cầu. Theo ông, khi Mỹ giảm hứng thú với vai trò này, hệ thống sẽ mất nền đỡ quan trọng nhất. Điểm đáng chú ý là tác giả không chỉ nói về suy giảm thương mại, mà còn về sự biến mất của điều kiện cho phép thương mại toàn cầu vận hành trơn tru. Vì vậy, trọng tâm của sách không phải là than vãn về sự đổ vỡ, mà là giải thích vì sao mô hình hiện tại được dựng lên, nó phụ thuộc vào đâu, và vì sao nó đang đi tới giới hạn lịch sử của chính nó. Thứ hai, dân số già hóa và suy giảm sinh là động cơ sâu xa của biến động kinh tế. Một trong những trục phân tích quan trọng nhất của cuốn sách là nhân khẩu học, đặc biệt là xu hướng già hóa và giảm sinh ở nhiều nền kinh tế lớn, nổi bật nhất là Trung Quốc. Zeihan cho rằng tăng trưởng mạnh của giai đoạn hậu chiến dựa nhiều vào lực lượng lao động dồi dào, thị trường tiêu dùng mở rộng và đô thị hóa nhanh. Khi dân số bước vào giai đoạn co lại, những động lực đó yếu đi rõ rệt. Ít người trẻ hơn đồng nghĩa với ít người lao động hơn, ít người tiêu dùng mới hơn, áp lực an sinh lớn hơn và khả năng mở rộng sản xuất suy giảm. Tác giả không xem đây là một chi tiết phụ mà là biến số quyết định cho sức mạnh quốc gia trong tương lai. Cách tiếp cận này làm cho cuốn sách khác với những phân tích chỉ xoay quanh chiến tranh thương mại hay chính trị ngắn hạn. Zeihan đặt dân số ở trung tâm của bức tranh vì ông tin rằng cấu trúc tuổi tác của xã hội sẽ định hình năng lực công nghiệp, tài chính, quân sự và mức độ bền vững của từng quốc gia trong nhiều thập kỷ tới. Thứ ba, chuỗi cung ứng toàn cầu mong manh hơn vẻ ngoài rất nhiều. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho sự mong manh của các mạng lưới vận tải và chuỗi cung ứng hiện đại. Zeihan lập luận rằng người tiêu dùng quen với việc hàng hóa luôn sẵn có, giá rẻ và giao nhanh. Nhưng sự tiện lợi đó phụ thuộc vào một hệ thống cực kỳ phức tạp gồm tàu biển, cảng, bảo hiểm, tín dụng, tiêu chuẩn thương mại và an ninh tuyến đường biển. Chỉ cần một mắt xích lớn suy yếu, toàn bộ hệ thống có thể chậm lại hoặc đắt lên đáng kể. Vì thế, ông dự báo rằng khi toàn cầu hóa thu hẹp, nhiều nước sẽ phải chuyển sang tự sản xuất nhiều hơn, dự trữ nhiều hơn và chấp nhận chi phí cao hơn để đổi lấy an toàn. Phần phân tích này không chỉ là cảnh báo về gián đoạn logistics, mà còn là lời giải thích về cách nền kinh tế hiện đại đã trở nên phụ thuộc lẫn nhau đến mức nào. Độc giả sẽ hiểu rằng hiệu quả của chuỗi cung ứng không phải sức mạnh tự thân, mà là kết quả của một trật tự địa chính trị đang có nguy cơ tan rã. Thứ tư, tương lai của năng lượng, nông nghiệp và sản xuất trong thế giới phân mảnh. Zeihan không dừng ở việc nói toàn cầu hóa sẽ suy yếu, mà đi tiếp tới câu hỏi thực dụng hơn là các ngành cốt lõi sẽ vận hành ra sao sau đó. Ông cho rằng, khi thương mại quốc tế kém ổn định hơn, các quốc gia sẽ buộc phải tổ chức lại năng lượng, nông nghiệp và sản xuất theo hướng địa phương hơn. Điều này đặc biệt quan trọng vì nền kinh tế hiện đại phụ thuộc đồng thời vào nhiên liệu, phân bón, vận chuyển, linh kiện công nghiệp và mạng lưới phân phối. Khi các mắt xích này bị gián đoạn, giá cả, khả năng tiếp cận và mức độ an ninh kinh tế đều thay đổi. Tác giả nhìn nhận năng lượng như một hệ thống gắn liền với địa lý và thể chế, không thể tách khỏi trật tự quốc tế. Tương tự, nông nghiệp cũng không còn đơn giản là chuyện đất đai màu mỡ, mà là chuyện lao động, hậu cần, đầu vào công nghiệp và ổn định thương mại. Cách phân tích này giúp cuốn sách có chiều sâu ứng dụng, vì nó gắn địa chính trị với đời sống vật chất hàng ngày của từng quốc gia và từng hộ gia đình. Cuối cùng, Hoa Kỳ vẫn mạnh hơn nhiều đối thủ, nhưng sẽ chọn vai trò ít can thiệp hơn. Một điểm quan trọng khác của cuốn sách là cách Zehan mô tả nước Mỹ sau thời kỳ lãnh đạo toàn cầu. Ông không cho rằng Hoa Kỳ sẽ suy sụp ngay, trái lại, Mỹ vẫn được xem là quốc gia có nhiều lợi thế về địa lý, tài nguyên, nước ngọt, đất nông nghiệp và khả năng tự bảo vệ. Tuy nhiên, lợi thế đó không đồng nghĩa với việc Mỹ tiếp tục gánh vai trò duy trì trật tự thương mại toàn cầu như trước. Theo Zehan, Mỹ có thể co về một chiến lược tập trung hơn vào lợi ích riêng và ít sẵn sàng bảo lãnh cho hệ thống quốc tế. Chính sự thay đổi ưu tiên này làm cho phần còn lại của thế giới phải tự thích nghi. Điểm này làm cuốn sách bớt đơn giản hóa thành câu chuyện Mỹ suy yếu và thay vào đó là câu chuyện Mỹ rút bớt trách nhiệm, trong khi nhiều khu vực khác chưa đủ năng lực thay thế. Nhờ vậy, tác phẩm tạo ra một khung nhìn cân bằng hơn về quyền lực, không chỉ ai mạnh lên hay yếu đi, mà còn là ai còn muốn tiếp tục gánh vai trò giữ cho hệ thống chung vận hành. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến địa chính trị, kinh tế toàn cầu, chiến lược kinh doanh và xu hướng dài hạn của thế giới. Người đọc đang tìm một bản đồ tư duy để hiểu vì sao chuỗi cung ứng dễ tổn thương, vì sao dân số lại quan trọng đến vậy, và vì sao vai trò của Hoa Kỳ có thể thay đổi, sẽ nhận được nhiều giá trị từ tác phẩm này. Điểm mạnh của sách là nó không chỉ nói chung chung về khủng hoảng, mà cố gắng nối các yếu tố dân số, địa lý, năng lượng, vận tải và quyền lực thành một hệ thống giải thích khá nhất quán. So với nhiều cuốn sách dự báo tương lai khác, nó nổi bật ở giọng điệu thẳng, nhiều lập luận cụ thể và trọng tâm rõ vào cơ sở vật chất của toàn cầu hóa thay vì chỉ bàn về chính sách hay ý thức hệ. Dù một số dự đoán có thể gây tranh cãi, giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở việc buộc người đọc suy nghĩ lại về sự phụ thuộc của thế giới hiện đại vào một trật tự có thể đang đổi khác nhanh hơn ta tưởng. Đây là cuốn sách hữu ích cho cả người muốn hiểu thời cuộc lẫn người cần khung phân tích để ra quyết định trong một môi trường ngày càng bất ổn. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter Zehan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!